đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Lê Phước, Mai Vân, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 9 2011.
Trung Quốc lại đưa tàu ngư chính đến quần đảo Hoàng Sa.
Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc đối thoại sau sự cố giữa tàu hải quân hai nước ở Biển Đông.
Nhật thành lập chính phủ mới với nhiều gương mặt trẻ.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bắt đầu hụt hơi.
Belarus trả tự do cho 13 tù nhân chính trị.
Hạ viện Tây Ban Nha thông qua quy định vàng về cân bằng ngân sách nhà nước được đưa vào hiến pháp.
Quốc tế tháo khoáng khẩn cấp 15 tỷ đô la cho Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya. Đại tá Gaddafi lại lên tiếng kêu gọi kháng chiến.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, sự thực dụng của ngoại giao Trung Quốc trong hồ sơ Libya.
Một phỏng vấn, chính quyền Campuchia công khai cuộc thương thảo với cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit về việc khai thác dầu khí tại vùng biên giới tranh chấp. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc lại đưa tàu ngư chính đến vùng đảo Hoàng Sa. Hãng Reuters ngày hôm nay cho biết là Trung Quốc lại điều tàu ngư chính tới vùng quần đảo Hoàng Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Động thái này có thể làm cho quan hệ song phương căng thẳng thêm trong bối cảnh một quan chức cao cấp của Trung Quốc chuẩn bị công du Việt Nam. Website của cơ quan ngư chính tỉnh Quảng Đông đăng thông báo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, theo đó tàu ngư chính mang số hiệu 306, có trọng tải 400 tấn, đã rời cảng ở phía nam thành phố Quảng Châu để tới vùng quần đảo Hoàng Sa. Đại diện của cơ quan ngư chính tỉnh Quảng Đông nói việc điều động tàu ngư chính tới Hoàng Sa là nhằm tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật tại các vùng đánh bắt cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, bảo vệ các hoạt động đánh bắt cá, bảo đảm an toàn cho ngư dân, bảo vệ chủ quyền trên biển của Trung Quốc và các lợi ích thủy hải sản từ trong nguyên văn. Việc đưa tàu ngư chính tới vùng quần đảo Hoàng Sa diễn ra vào lúc ông Đới Bình Quốc, ủy viên quốc vụ phụ trách đối ngoại, chuẩn bị công du Việt Nam vào thứ hai tới. Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974, lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý. Bắc Kinh còn đưa ra yêu sách về chủ quyền trên một vùng rộng lớn chiếm tới hơn 80% diện tích Biển Đông, trong đó có vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đó là những nơi được coi là có nguồn dự trữ quan trọng về dầu khí và nguồn thủy hải sản phong phú. Nhận định về việc tàu ngư chính tới Hoàng Sa ngày hôm nay, Tân Hoa Xã nói rằng, điều này cho thấy là Trung Quốc đã thực sự thiết lập khả năng thực thi pháp luật tại các khu vực đánh bắt cá ở trong vùng và chung quanh vùng biển quần đảo Hoàng Sa, hết lời dẫn.
Hoa Kỳ kêu gọi Ấn Độ và Trung Quốc đối thoại với nhau sau sự cố giữa tàu hải quân hai nước ở Biển Đông. Ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ trao đổi với nhau qua con đường ngoại giao nhằm giải quyết những tranh chấp trong bối cảnh một chiếc tàu hải quân của Ấn Độ hồi cuối tháng 7 vừa qua đã bị tàu của Trung Quốc nhắc nhở là đang đi vào hải phận của Trung Quốc ngay trong khu vực gần bờ biển Việt Nam. Sau khi một số tờ báo đưa tin là tàu Trung Quốc chặn tàu Ấn Độ tại Biển Đông, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng cải chính thông tin báo chí và cho biết rõ một số chi tiết. Theo đó, tàu hải quân Ấn Độ INS Aravat đã tới thăm Việt Nam từ 19 đến 28 tháng 7. Trên đường đi, khi cách bờ biển Việt Nam 45 hải lý, tàu Ấn Độ đã nhận được một thông báo qua radio được xác định là của một tàu Trung Quốc nào đó trong khu vực, nói rằng, xin trích, các vị đang ở trong lãnh hải của Trung Quốc. Tuy nhiên, lúc đó, tàu Ấn Độ không nhìn thấy một chiếc tàu hay máy bay nào trong khu vực và do vậy vẫn tiếp tục hành trình của mình. Trước đó, cũng trong ngày hôm qua, khi được hỏi về thông tin này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói rằng tàu bè của rất nhiều quốc gia qua lại vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Washington biết là có những tranh chấp về chủ quyền ở đây giữa một số nước trong khu vực, nhưng mong muốn của Hoa Kỳ là quyền lưu thông hàng hải ở vùng biển này phải được thừa nhận, và điều quan trọng hơn là các cuộc xung đột đối đầu phải được giải quyết một cách hòa bình. Cũng liên quan đến Ấn Độ, Trung Quốc, theo IANS, một trang tin độc lập của Ấn Độ, chỉ huy lực lượng không quân nước này tuyên bố không lo ngại về mối đe dọa của tên lửa Trung Quốc. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thì có thể Trung Quốc đã triển khai loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong khu vực biên giới chung với Ấn Độ. Ngày hôm qua, tướng Norman Anil Kumar Brown, Tư lệnh Không quân Ấn Độ tuyên bố, tất cả mọi người đều biết đến mối đe dọa này và New Delhi không lo ngại gì cả vì đã có kế hoạch đối phó.
Còn tại Nhật Bản, tân thủ tướng Yoshihiko Noda đã hình thành một nội các mới với nhiều trách nhiệm nặng nề, vực dậy đất nước thời hậu thiên tai, giải quyết các vấn đề tài chính, năng lượng, cũng như củng cố thế đứng của Tokyo trên chính trường quốc tế. Điểm nổi bật mà giới quan sát ghi nhận là trong ekip mới, chủ yếu bao gồm những gương mặt mới và trẻ. Ngoại trưởng Koichiro Jemba, năm nay 47 tuổi, người vùng Fukushima, và như Thủ tướng Noda, ông từng theo học tại Viện Hành Chánh và Quản lý Matsushita, một học viện tư nhân do tập đoàn Panasonic thành lập. Chủ trương của tân ngoại trưởng là tăng cường liên minh Mỹ-Nhật, xem trọng vai trò Liên Hiệp Quốc, nhưng bảo vệ quan điểm độc lập của Tokyo trên những hồ sơ quốc tế trọng đại. Trong bối cảnh thiên tai, hồ sơ nhà máy điện Fukushima và vấn đề hạt nhân được giao cho một bộ trưởng môi trường trẻ, ông Goshi Hosono, 40 tuổi. Theo giới quan sát, đây là một sự chọn lựa hợp lý, vì trong 6 tháng qua, ông Goshi Hosono đã đóng một vai trò then chốt trong việc giải quyết vụ tai nạn nhà máy Fukushima, cố vấn, phối hợp các đối tác và đề xuất quyết định cần thiết trong việc ổn định tình hình nhà máy điện cũng như bồi thường cho các nạn nhân. Trong tình hình nợ công Nhật cao vút, Bộ Tài chính được giao phó cho dân biểu Jun Azumi, 49 tuổi, lần đầu tiên tham chính. Tốt nghiệp Đại học Waseda nổi tiếng, ông Azumi là nhà báo chuyên về các vấn đề chính trị của đài truyền hình NHK trước khi được bầu vào Hạ viện năm 1996. Người thừa kế ông Noda, phụ trách Bộ Tài chính sẽ phải thực hiện một chính sách thắt lưng buộc bụng nghiêm khắc, và cũng như người tiền nhiệm đã chủ trương, ông phải cải tổ hệ thống thuế để nợ công không tiếp tục phình lên quá to. Một bộ quan trọng khác là Bộ Kinh tế do một gương mặt mới nắm giữ, Yoshio Hachiro, chuyên gia nông nghiệp xuất thân từ một gia đình nông dân đảo Hokkaido. Được bầu vào Hạ viện năm 1990, ông luôn luôn chủ trương bên vực nông dân, cũng như những xí nghiệp nhỏ và người lao động bấp bênh. Tuy nhiên, trong chức vụ mới, có lẽ tân Bộ trưởng Kinh tế lại phải có những quyết định không mấy thích hợp với những suy nghĩ của ông, vì Nhật sẽ phải gia tăng các thỏa thuận tự do mậu dịch mà giới nông dân không ưa thích chút nào. Thật thực, đối với ekip mới lên cầm quyền tại Nhật Bản không nhỏ chút nào, và câu hỏi đặt ra là liệu chính phủ trẻ này sẽ có phương thức gì táo bạo hay không?
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bắt đầu hụt hơi, trên đây là nhận định của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông Robert Zoellick trong bài phân tích được đăng trên báo tài chính Financial Times số đề ngày hôm nay. Theo ông Zoellick thì Trung Quốc đang mất dần những lợi thế đã từng tạo nên phép màu kinh tế của quốc gia này trong 30 năm vừa qua, và để tiếp tục duy trì một tỷ lệ tăng trưởng cao thì nước đông dân nhất địa cầu không thể chỉ trông cậy vào xuất khẩu và đầu tư. Do vậy, theo người đứng đầu Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc cần có những biện pháp cải tổ thực thụ. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nêu lên những giới hạn của mô hình phát triển thần kỳ Trung Quốc, như là nền công nghiệp Trung Quốc tuy đã mở rộng đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, thế nhưng năng suất không còn tăng nhanh như trong giai đoạn trước đây. Một nhược điểm khác của Trung Quốc đó là trị giá gia tăng tại nước này hẳn còn thấp. Thêm một trở ngại thứ ba là dân số của Trung Quốc đang bắt đầu bị lão hóa. Nhìn rộng ra hơn, ông Robert Zoellick nêu lên viễn cảnh vào năm 2030, thu nhập bình quân đầu người hàng năm của Trung Quốc sẽ là khoảng 16.000 đô la, và kịch bản này có nhiều khả năng xảy tới. Với thu nhập ở mức 16.000 đô la một đầu người, trọng lượng kinh tế của Trung Quốc khi đó sẽ tương đương với 15 lần so với Hàn Quốc hiện nay. Trong trường hợp này, theo lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc khó có thể vẫn tiếp tục coi xuất khẩu và đầu tư là những động cơ chính của mô hình tăng trưởng. Do vậy, ông Zoellick lưu ý Trung Quốc cần cải tổ sâu rộng cơ cấu kinh tế, tránh để gây thêm nhiều vấn đề nghiêm trọng cho nền kinh tế chung của thế giới cũng như là đối với bản thân nước này.
Belarus trả tự do cho 13 tù nhân chính trị. Ngoại trưởng Bulgaria, ông Nikolai Mladenov, cho biết như trên vào hôm nay, nhân một cuộc họp báo tại Sofia. Hành động thả tù nhân chính trị này nằm trong khuôn khổ một cam kết của Tổng thống Belarus Lukashenko. theo lời Ngoại trưởng Bulgaria. Nhân một cuộc tiếp xúc với ông ngày 26 tháng 8 tại thủ đô Minsk, ông Lukashenko đã có lời cam kết trả tự do cho tất cả các tù nhân vì chính kiến trước giữa tháng 10 tới đây. Ngoài ra, Tổng thống Belarus còn cho biết ông sẽ mở hội nghị bàn tròn, tập hợp đại diện chính quyền, phe đối lập và các tổ chức phi chính phủ. Từ đó đến nay, ông Lukashenko đã dần dần thực hiện lời hứa. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bulgaria, bà Vesela Chernyeva, vào hôm qua, Tổng thống Belarus đã thông báo về cuộc họp bàn tròn và hôm 31 tháng 8 đã trả tự do cho 4 tù nhân chính trị. Còn số này đã được nâng lên thành 13 theo lời Ngoại trưởng Bulgaria vào hôm nay. Theo Bộ Ngoại giao Bulgaria, những cam kết của Tổng thống Belarus là một thông điệp gửi đến châu Âu và chuyến đi thăm Minsk của Ngoại trưởng Bulgaria vừa qua, dù không được chính thức thông báo, nhưng đã được phối hợp với bộ phận đối ngoại của Liên hiệp châu Âu và người lãnh đạo là bà Catherine Ashton. Trên nguyên tắc, một cuộc họp các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu bàn về tình hình Belarus sẽ được tổ chức vào cuối tuần tại Sopot, Ba Lan. Hiện nay thì Belarus bị phương Tây trừng phạt vì những vụ bắt giam hàng chục người phe đối lập từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2010 mà kết quả bị nhiều người phản đối. Nhiều lãnh đạo đối lập đã bị án tù. Trong những gương mặt còn bị giam, có cựu Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Sannikov, một đối thủ lợi hại của ông Lukashenko trong cuộc bầu cử năm ngoái. Cho đến nay, thì Hoa Kỳ cũng như châu Âu đã luôn kêu gọi Minsk trả tự do cho những tù nhân nói trên và mở đối thoại với phe đối lập.
Hạ viện Tây Ban Nha thông qua quy định vàng giới hạn thâm hụt ngân sách nhà nước. Với 316 phiếu thuận và 5 phiếu chống, Hạ viện Tây Ban Nha vào hôm nay vừa đồng ý đưa vào hiến pháp điều khoản được gọi là quy định vàng. Theo đó, để bảo đảm cân bằng trong cán cân chi tiêu, thâm hụt ngân sách nhà nước không được vượt quá ngưỡng quy định, chính quyền Madrid chủ trương nhanh chóng tiến hành công cuộc cải tổ để đưa thâm hụt ngân sách nhà nước xuống chỉ còn 0,4% tổng sản phẩm nội địa vào năm 2020. Vào tuần tới đến lượt Thượng viện Tây Ban Nha biểu quyết về điều khoản này. Theo các nhà phân tích thì Madrid nhanh chóng thông qua quy định vàng là nhằm để trấn an các nhà đầu tư và các thị trường tài chính vốn vẫn còn rất hoài nghi về khả năng thanh toán nợ của chính phủ Tây Ban Nha. Sự hoài nghi này khiến tháng 7 vừa qua Tây Ban Nha đã phải đi vay tín dụng với lãi suất cao kỷ lục. Bộ chi ngân sách nhà nước của Tây Ban Nha hiện tương đương với 6% tổng sản phẩm nội địa, và một trong những mục tiêu của Madrid là giảm bớt tỷ lệ nói trên xuống còn 3% trong 2 năm sắp tới. Xin nhắc lại, Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên trong khối euro hưởng ứng kêu gọi của Pháp và Đức. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, Paris và Berlin đã có sáng kiến kêu gọi 17 thành viên sử dụng đồng tiền chung châu Âu từ nay cho đến mùa hè sang năm, thông qua quy định vàng để hướng tới việc cân bằng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Hạ viện Tây Ban Nha vừa thông qua quy định vàng về chính sách chi tiêu của nhà nước trong bối cảnh bản thân Đảng Xã hội cầm quyền đang bị chia rẽ từ trong nội bộ. Giới công đoàn kêu gọi tổng đình công vào tuần tới để phản đối các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Còn trên đường phố thì phong trào của những người phẫn nộ vẫn tiếp diễn. Tối ngày hôm qua, hàng ngàn người lại biểu tình ở Madrid để phản đối chính quyền của Thủ tướng Zapatero đã bất lực trước sức ép của thị trường và của giới tư bản.
Quốc tế tháo khoán khẩn cấp 15 tỷ đô la cho Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya. Đại tá Gaddafi lại lên tiếng kêu gọi kháng chiến. Kết quả quan trọng nhất đạt được tại hội nghị các nước bạn bè Libya được tổ chức ngày hôm qua tại Paris là cộng đồng quốc tế đã chấp nhận giải tỏa khẩn cấp 15 tỷ đô la cho Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp CNT. Đây là một phần trong số tài sản của nước Libya vốn bị phong tỏa sau khi Liên Hiệp Quốc ra lệnh cấm vận nhằm trừng phạt chế độ Gaddafi. Đổi lại, đại diện CNT cam kết sẽ tiến hành thiết lập nền dân chủ, ổn định tình hình và thực hiện hòa giải. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố, các nước tham dự hội nghị cam kết sẽ giải tỏa ngay số tiền 15 tỷ đô la để tài trợ cho việc phát triển đất nước Libya. Lãnh đạo của Pháp và Anh đều khẳng định là Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO, sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Libya, chừng nào ông Gaddafi và những lực lượng trung thành của ông ta vẫn là mối đe dọa đối với người dân nước này. Còn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết nhanh chóng hành động. Ông cũng mong muốn là Liên Hiệp Quốc tham gia và phối hợp chặt chẽ với các nước trong tiến trình tái thiết Libya, viện trợ nhân đạo, hỗ trợ tổ chức bầu cử, thành lập các cơ quan tư pháp cho nước này. Tuy nhiên, khi chấp nhận hỗ trợ về kinh tế và chính trị, cộng đồng quốc tế cũng nêu ra những điều kiện cụ thể. Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton yêu cầu các lãnh đạo của đất nước Libya mới phải đấu tranh chống khủng bố, bởi vì một số nhân vật lãnh đạo phong trào nổi dậy bị nghi ngờ là có quan hệ gần gũi với các phần tử Hồi giáo cực đoan, thậm chí với mạng lưới Al-Qaeda. Bên cạnh đó, các nước tham dự hội nghị cũng kêu gọi CNT khởi động tiến trình hòa giải và ân xá. Đại diện CNT tại Anh Quốc cho biết là quá trình chuyển tiếp đã bắt đầu. Một lộ trình sẽ được lập ra, theo đó quá trình chuyển tiếp tại Libya sẽ kéo dài khoảng 20 tháng. Trong 8 tháng tới, một quốc hội lập hiến sẽ ra đời, có khoảng 200 thành viên phụ trách việc soạn thảo hiến pháp mới. Văn bản này sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý trước khi có bầu cử tổng thống và quốc hội được dự kiến trong 20 tháng tới. Trên thực địa, ngày hôm qua, một đài truyền hình đặt tại Syria đã phát hai thông điệp của ông Gaddafi kêu gọi kháng chiến đến cùng. Sự kiện này diễn ra nhân dịp 42 năm ngày ông Gaddafi lên cầm quyền tại Libya.
Cuba cương quyết chống tham nhũng, một tệ nạn phản cách mạng. Trong số hôm qua, nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, xác định rằng nhà nước xem nạn tham nhũng như một yếu tố phản cách mạng và kêu gọi mọi người chống lại tệ nạn này một cách cương quyết. Theo bài báo, thì tham nhũng ngày nay là một kẻ thù mới của đất nước, phải thẳng tay diệt trừ từng trường hợp một cách minh bạch và kiên quyết, ngay từ những dấu hiệu đầu tiên. Tờ Granma cho rằng, tuy chưa phải là một đại dịch, nhưng nhiều trường hợp tham nhũng đang xảy ra mọi nơi, gặp nhắm xã hội và lây lan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, sự thực dụng của ngoại giao Trung Quốc trong hồ sơ Libya.
Với sự giúp đỡ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO, sau gần nửa năm chiến sự, quân nổi dậy tại Libya đã đánh chiếm được thủ đô Tripoli và đại tá Gaddafi phải lẩn trốn. Công cuộc tái thiết đất nước trở nên cấp bách đối với tân chính quyền Libya và cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc rất lo bị mất phần bởi thái độ lưỡng lự, nước đôi của Bắc Kinh trong thời gian qua. Do vậy, khi nhận thấy chế độ Gaddafi đi vào chiều tàn, ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng xoay chuyển thái độ, tỏ rõ sự thực dụng. Vốn là một tác nhân kinh tế năng động tại Libya, khi nội chiến bùng phát vào tháng 2, Trung Quốc đã phải sơ tán 35.000 kiều dân của mình, trong đó có công nhân, cán bộ quản lý, kỹ sư, doanh nhân, du khách và hàng chục dự án bị đình chỉ. Theo Bộ Thương mại của Trung Quốc, thì trước khi xảy ra nội chiến tại Libya, Trung Quốc có 75 doanh nghiệp, trong đó có 13 tập đoàn nhà nước, hoạt động trong 50 dự án lớn, với tổng đầu tư lên tới gần 19 tỷ đô la, trên các lĩnh vực xây dựng, đường sắt, dịch vụ khai thác dầu khí, viễn thông. Hãng Reuters cho biết là khoảng 3% mức tiêu thụ dầu lửa của Trung Quốc được nhập khẩu từ Libya. Trung Quốc, dưới sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ năm 1949 đến nay, rất dị ứng, cảnh giác với các phong trào nổi dậy trong thế giới Ả Rập. Trong tháng 3, dưới sức ép của quốc tế, Trung Quốc, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an có quyền phủ quyết, đã vắng mặt và không ngăn cản việc thông qua nghị quyết 1973, cho phép liên quân quốc tế tiến hành các chiến dịch quân sự tại Libya để bảo vệ thường dân. Tuy vậy, Trung Quốc cùng với một số thành viên khác trong Hội đồng Bảo an như Nga, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi đã chỉ trích khối NATO can thiệp vào công việc nội bộ của Libya. Bắc Kinh bỏ ngoài tai mọi lời kêu gọi công nhận phe nổi dậy như là cơ quan quyền lực chính đáng tại Libya. Khi phe nổi dậy trên đà thắng thế, nhưng lực lượng trung thành với ông Gaddafi vẫn kháng cự quyết liệt, tình hình chưa rõ ràng, thì Trung Quốc thực thi chính sách nước đôi, hai mặt. Đầu tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tiếp Ngoại trưởng Libya của chế độ Gaddafi ở Bắc Kinh. Cùng lúc đó, các nhà ngoại giao Trung Quốc làm việc tại Ai Cập sang thành phố Benghazi, phía đông Libya, thủ phủ của phe nổi dậy, nhằm tìm hiểu tình hình nhân đạo và hoàn cảnh của các nhà đầu tư Trung Quốc trong khu vực. Cũng trong quãng thời gian này, đại diện ngoại giao Trung Quốc đã hai lần tiếp xúc với lãnh đạo Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp CNT. Trước đó vài ngày, đại sứ Trung Quốc tại Qatar đã gặp chủ tịch CNT. Ngày 22 tháng 6, cũng chính Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã tiếp chủ tịch điều hành Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp tại Bắc Kinh. Sang đến tháng 7, Vụ trưởng Vụ Châu Phi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trực tiếp đến thành phố Benghazi để thảo luận với các lãnh đạo của CNT. dự trữ ngoại tệ của Libya lên đến 150 tỷ đô la. Trữ lượng dầu lửa được thẩm định là vào khoảng 46 tỷ thùng, cao hơn hẳn Ai Cập, Nigeria, Algeria. Tiềm năng khí đốt của nước này cũng rất lớn, khoảng 500 tỷ mét khối. Do vậy, Libya giống như một chiếc bánh gato, nói theo từ của báo chí phương Tây, mà các nước lớn muốn chia phần với nhau. Cuối tháng 8 vừa qua, một lãnh đạo CNT nói thẳng là chính quyền mới tại Libya sẽ trả ơn các nước tùy theo mức độ ủng hộ trước đó đối với phong trào nổi dậy. Để khỏi mất phần, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đóng một vai trò tích cực trong việc tái thiết Libya, nhưng đề nghị Liên Hiệp Quốc đứng ra phụ trách kế hoạch tái thiết nước này. Theo giới quan sát, với giá nhân công rẻ mạt và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội hơn phương Tây nếu Liên Hiệp Quốc cho đấu thầu các dự án tái thiết Libya.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sẽ đến trong giây lát là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, và kế đến là tạp chí văn hóa với chủ đề Paris giới thiệu bộ sưu tập ảnh tư liệu Hà Nội 1945-1946 của sử gia Pháp Philippe de Villiers, trọng nghĩa phụ trách tạp chí. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Chính quyền Campuchia công khai cuộc thương thảo với cựu thủ tướng Thái Abisit về việc khai thác dầu khí tại vùng biên giới tranh chấp. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Thân chào anh Phạm Phan. Cuối tháng 8 vừa qua, chính quyền Campuchia đã bất ngờ cho công bố nội dung cuộc thương thảo bí mật với chính quyền cũ tại Thái Lan của cựu thủ tướng Abhisit về việc khai thác dầu khí tại vùng biển có tranh chấp. Xin anh cho biết thêm thông tin về vụ này và tại sao Phnom Penh lại cho công bố thỏa thuận nói trên.
Dù chuyến đi theo dự trù của ông Thaksin đến Phnom Penh chưa thực hiện được, một phần vì phản ứng khá mạnh của báo chí và có thể có một phần phản ứng của công luận Thái, nhưng sự kiện phía Campuchia mới đây tung ra thông báo của Ủy ban Dầu khí Quốc gia cho thấy đó là một hình thức đáp trả không kém phần cứng rắn. Theo thông báo thì đã có nhiều cuộc họp cấp cao giữa chính quyền Hun Sen và chính quyền Thái trước đây do ông Abhisit cầm đầu, nhằm thảo luận hướng giải quyết cách phân ranh vùng biển tranh chấp giữa hai nước, mà có nhiều dữ kiện cho biết chứa rất nhiều dầu khí. Các cuộc họp bí mật trong quá khứ diễn ra tại các địa điểm như tỉnh Cành Đan thuộc Campuchia, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc và tại Hồng Kông, trong thời gian từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010. Các giới chức tham dự phiên họp bao gồm Thủ tướng Hun Sen, Phó Thủ tướng Sóc An. Về phía Thái có Phó Thủ tướng Suthep Thausuban và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pravit Wongsuwan. Nội dung thông báo của Ủy ban Dầu khí Quốc gia Campuchia còn mô tả chi tiết nhiều sự kiện như, trong suốt nhiều năm qua, mặc dù nhóm công tác liên hợp không có cuộc họp chính thức, nhưng chính quyền của cựu Thủ tướng Abhisit vẫn tiếp tục liên hệ với chính quyền Campuchia để thảo luận về nhiều trường hợp liên quan. Riêng về Phó Thủ tướng Suthep Thausuban, vào thời điểm diễn ra thương thảo đã chứng tỏ một thái độ rất mong muốn giải quyết vấn đề này trong thời gian ông Abhisit còn tại chức, và chính ông Abhisit đã chỉ thị cho ông Suthep Thausuban các công việc cần thảo luận. Cơ quan dầu khí Campuchia còn cho rằng cựu thủ tướng Abhisit từng tố cáo ông Thaksin một cách hung hăng, người đã công khai làm việc với Campuchia, là có những quyền lợi bí mật với Campuchia. Và bây giờ ông Abhisit lại mưu toan phá hư những cuộc nói chuyện sắp diễn ra giữa chính quyền Campuchia và tân chính quyền Thái. Do vậy, theo nội dung thông báo viết, Campuchia bị buộc phải tiết lộ các bí mật trước đây nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và của ngài Thaksin, cũng như chống lại những cáo buộc vô căn cứ do đảng Dân Chủ cũng Abhisit đưa ra. Được biết rằng năm 2001, Thái Campuchia đã ký một giấc thư về việc cùng quản trị khu vực biển đang tranh chấp có diện tích 27.000 cây số vuông. Theo đó, nhóm công tác liên hợp có nhiệm vụ thảo luận thêm các chi tiết trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2007. Tuy nhiên, phía Thái quyết định hoãn thi hành giấc thư này vào tháng 11 năm 2009, và hôm 30 tháng 8 mới đây, Phó Thủ tướng Sóc An cho biết quốc gia ông hoan nghênh việc nối lại đàm phán về vùng biển tranh chấp này.
Chính quyền Thái Lan và giới quan sát có phản ứng ra sao về sự kiện này thưa anh?
Thưa anh, một ngày sau khi Ủy ban Dầu khí Quốc gia Campuchia đưa ra bản thông báo thì tại Bangkok, trên báo mạng Bangkok Post cho đăng lời chối bỏ của cựu phó thủ tướng phụ trách an ninh ông Suthep Thausuban. Theo ông Suthep, không có cuộc họp bí mật nào diễn ra giữa ông và ông Sokhan để bàn về những lợi ích có được trong vùng biển chưa phân định trên lãnh hải hai nước. Tuy nhiên, ông Suthep thú nhận có gặp ông Sokhan tại Hồng Kông trong hình thức các cuộc nói chuyện không chính thức. Ông Sokhan là người giám sát lĩnh vực năng lượng quốc gia. Trong thời gian đảng Dân Chủ Thái cầm quyền, ông Suthep nói ông đã thừa lệnh chính quyền Abhisit Banerjee Nong Bên gặp Thủ tướng Hun Sen hai lần, nhưng là để nói chuyện trao đổi tù nhân và khánh thành một xa lộ. Sau đó, ông Hun Sen nói ông Suthep hãy gặp ông Sokhan để có những cuộc trao đổi thêm về nhiều vấn đề. Ông Suthep mời ông Sokhan qua Thái để tiến hành thương thảo chính thức, nhưng ông Sokhan muốn cuộc thương thảo đầu tiên không chính thức diễn ra tại Hồng Kông. Những cuộc thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có cả đề tài khai thác tài nguyên biển trong vùng lãnh hải tranh chấp. Ông Suthep còn cho biết thêm rằng không có bất kỳ cá nhân nào hưởng được lợi ích bởi vì chi tiết của thỏa thuận phải được công khai và phải có sự đồng ý của Quốc hội thì chính quyền mới xúc tiến được. Và ngày hôm nay 2 tháng 9, Thủ tướng Dinh Lách đã yêu cầu Bộ Ngoại giao cho điều tra về các cuộc họp bí mật này. Liên quan đến thông báo của Ủy ban Dầu khí Quốc gia Campuchia, ông Bavin Chacha Van Bombun, nhà nghiên cứu hàng đầu về chiến lược và chính trị sự vụ tại Trung tâm Nghiên cứu ASEAN đặt tại Singapore, nói rằng sự tiết lộ các cuộc họp bí mật là đòn tấn công có phối trí giữa chính quyền Campuchia và chính quyền Dinh Lách, với mục đích làm giảm uy tín đảng Dân Chủ Thái và cùng lúc củng cố được vị trí của họ. Theo ông, đây là mưu mô chính trị. Còn theo ông Christopher Larkin, giám đốc quản trị của cơ quan tư vấn về rủi ro chính trị ở châu Á, nói vấn đề vùng biển tranh chấp không được ưa thích trong công luận Thái và bất cứ thỏa hiệp nào về việc này có thể dẫn đến rủi ro chính trị do vì công chúng sẽ tố cáo chính quyền đã bán hết cho Campuchia.
Giới chuyên gia thẩm định là Campuchia có vị trí quan trọng về dầu lửa, nhưng phải chăng vấn đề chính được đặt ra là liệu việc khai thác nguồn vàng đen này có mang lại nhiều lợi ích cho người dân hay không?
Như anh cũng đã được biết, năm 2007, khi công ty Chevron công bố kết quả sau 2 năm khoan thử 6 địa điểm và khám phá có nhiều dầu tại 5 địa điểm thuộc vùng biển Nam Campuchia, thì nhiều tin tức phấn khởi loan đi khắp xứ Chùa Tháp và khu vực. Họ coi xứ Chùa Tháp như một quốc gia mới nhất có được nguồn dầu khí với trữ lượng rất lớn. Theo các dữ kiện của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới, cũng như nhiều định chế uy tín khác cho biết, sau thời gian nghiên cứu thì mỏ dầu Campuchia có trữ lượng đến 2 tỷ thùng và 10.000 tỷ mét khối khí đốt. Với trữ lượng đồ sộ này, hàng năm Campuchia sẽ thu về được 6 tỷ Mỹ Kim. Cũng cần ghi nhớ rằng, vùng biển đang tranh chấp với Thái chỉ là một phần thuộc lãnh hải Campuchia nằm ở phía nam quốc gia này, có vùng duyên hải chạy từ tỉnh Campuchia sát Hà Tiên đến biên giới Thái. Sau khi tin Campuchia có dầu được loan truyền thì nhiều công ty lớn trên thế giới như của Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Úc, Pháp, Nhật, Kuwait đến Nong Bên chờ đợi ký hợp đồng khai thác. Nhưng cũng có nguồn tin thận trọng nhìn về tình hình Campuchia khi liên hệ kinh nghiệm khai thác dầu tại Nigeria. Ở đất nước phi châu này, dầu được khai thác từ thập niên 1970 và cho tới nay nó đã mang lại số lợi nhuận khổng lồ trên 400 tỷ Mỹ Kim. Thế nhưng dân vẫn nghèo đói và quốc gia phải mang món nợ 30 tỷ Mỹ Kim do sự quản lý kém và tệ nạn tham nhũng. Người dân Campuchia hân hoan khi đất nước mình có nhiều dầu khí, một kho báu dưới đáy biển mà thiên nhiên ban tặng cho. Điều còn lại là cuộc sống của đa số dân nghèo có được cải tiến hay không. Khi khai thác tài nguyên thiên nhiên của quốc gia, lợi nhuận thu được có phân bố đều trong xã hội hay không để cuộc sống mọi người dân được nâng cao? Điều đó tùy thuộc vào chính sách quản trị và một bộ máy điều hành trong sạch biết đặt quyền lợi chính đáng cao thượng của quốc gia lên trên quyền lợi phe phái và gia đình nhỏ nhoi. Không thể bày tỏ niềm tin một cách mông lung, muốn có điều này thì phải có định chế dân chủ vững mạnh kiểm tra chính quyền, nếu không thì tiền lọt vào những túi tham không đáy.
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.com rfi.fr, bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Trung Quốc lại đưa tàu ngư chính đến quần đảo Hoàng Sa.
Mỹ kêu gọi Ấn Độ-Trung Quốc đối thoại sau sự cố giữa tàu hải quân hai nước ở Biển Đông.
Nhật thành lập chính phủ mới với nhiều gương mặt trẻ.
Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bắt đầu hụt hơi.
Belarus đã tự do cho 13 tù nhân chính trị.
Hạ viện Tây Ban Nha thông qua quy định vàng về cân bằng ngân sách nhà nước được đưa vào hiến pháp.
Quốc tế tháo khoán khẩn cấp 15 tỷ đô la cho đồng chuyển tiếp quốc gia Libya. Đại tá Gaddafi lại lên tiếng kêu gọi kháng chiến.
Mỗi ngày một sự kiện, sự thực dụng của ngoại giao Trung Quốc trong hồ sơ Libya.
Một phỏng vấn với chủ đề chính quyền Campuchia công khai cuộc thương thảo với cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit về việc khai thác dầu khí tại vùng biên giới tranh chấp.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước thực hiện.
Điểm báo.
Mô hình phát triển kinh tế chạy theo chỉ tiêu của Trung Quốc đã kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Thời gian gần đây, tức nước vỡ bờ, nhiều người đã lên tiếng đấu tranh với ý định không phải là để lật đổ chế độ, mà là để góp phần cải thiện tình hình. Trong nhiều con đường đấu tranh, có người đã chọn giải pháp tự ứng cử vào các cơ quan dân biểu địa phương. Nhật báo Le Monde hôm nay phân tích sự việc qua bài viết Giới ly khai Trung Quốc tìm đường đấu tranh ở các cuộc bầu cử xã, phường.
Tại Trung Quốc, theo Liberation, việc bỏ phiếu này chỉ mang tính hình thức. Theo luật, người trên 18 tuổi có quyền tự ứng cử với tư cách là đại biểu độc lập, với điều kiện là phải có 10 chữ ký tín nhiệm của cử tri. Bầu cử Hội đồng Nhân dân địa phương ở Trung Quốc được tổ chức 5 năm một lần, và lần này diễn ra trong năm 2011. Từ tháng 4 đến nay, đã có hơn 100 người tự ứng cử. Họ cũng tiến hành các hoạt động tranh cử theo đúng luật, như phát truyền đơn, thảo luận trên các trang mạng xã hội, đọc diễn văn trước công chúng, vân vân. Liberation nhấn mạnh, đúng là hiện tượng chưa từng thấy ở Trung Quốc. Một nhà báo tự ứng cử tại Bắc Kinh cho biết, xin trích, hiện tại, các vấn đề xã hội được xử lý kín, người dân không được tham gia, việc đó kéo theo việc ngày càng xuất hiện nhiều xung đột xã hội đậm màu, bạo lực. Vì thế, tại Trung Quốc, chúng ta đang cần một nền dân chủ đại diện thật sự. Chương trình tranh cử của nhà báo trên là cải thiện chính sách đô thị hóa ở địa phương mình. Thế nhưng anh cho biết, mục đích thật sự là muốn biết liệu một ứng cử viên độc lập có thể đắc cử được hay không. Liberation cho hay, anh này còn phải vượt qua nhiều chướng ngại nữa mới có thể trở thành ứng cử viên chính thức. Khâu quan trọng nhất để trở thành ứng viên chính thức là phải được công nhận tư cách đại biểu bởi một ủy ban bầu cử nhà nước. Từ tháng 4 đến nay, hầu như toàn bộ 100 ứng cử viên độc lập tuyên bố tranh cử đã lần lượt bị xóa tên với nhiều lý do khác nhau. Trường hợp gần đây nhất liên quan đến giám đốc của một tổ chức phi chính phủ, người đàn ông 35 tuổi này vốn là đảng viên. Anh tự ứng cử vào Hội đồng Nhân dân ở một phường tại Quảng Đông, do là đảng viên nên mọi người tưởng rằng anh sẽ được ưu ái. Thế nhưng, ngày 18 này, Ủy ban bầu cử địa phương đã không thông qua trường hợp của anh do cho rằng chỉ tiêu ứng cử viên là đảng viên nam đã đủ. Sau đó anh còn phải hứng chịu nhiều đe dọa từ phía chính quyền. Trên trang blog cá nhân của mình, người đàn ông này kể rằng chính quyền đã gây sức ép buộc 19 người rút tên. Còn tại Thượng Hải, một nhà văn kiêm nhà kinh doanh sau khi tuyên bố tự ứng cử đã phải rút tên do công ty của người này liên tiếp được quan chức ngành thuế và thanh tra chiếu cố. Liberation còn dẫn ra nhiều minh chứng khác cho thấy đủ hình thức khủng bố của nhà nước buộc ứng viên độc lập phải rút tên, thậm chí có khi còn bắt bớ vô cớ. Dù vậy, tờ báo cho hay, đây đó vẫn diễn ra các buổi meeting tranh cử. Trở lại trường hợp của nhà báo ở Bắc Kinh nêu trên, người này cũng chịu nhiều áp lực, chính quyền đã cảnh báo anh này không được trả lời phỏng vấn hay phát truyền đơn. Như để phát họa hậu quả đến từ hành động bài trừ ứng viên độc lập bằng những phương cách hậu đài của chính quyền, Liberation dẫn lại đoạn đối thoại của nhà báo này với một cử tri trước đám đông ủng hộ. Một cử tri hỏi anh, ông sẽ làm gì nếu chính quyền không thông qua tư cách ứng viên chính thức cho ông, hoặc là việc kiểm phiếu bị gian lận? Anh đã trả lời, xin trích, đó sẽ không phải là một thảm kịch dành riêng cho tôi, mà là cho đất nước Trung Quốc.
Cách đây hai ngày, Tổng thống Hàn Quốc đã bổ nhiệm ông Yu Bo Ik làm Bộ trưởng Thống nhất đặc trách vấn đề Triều Tiên. Đâu là mục đích của sự thay đổi này? Nó sẽ có tác dụng ra sao? Nhật báo Le Monde góp phần giải mã với bài viết Thông điệp của Seoul gửi cho Bình Nhưỡng, báo hiệu sự nối lại đàm phán giữa hai huynh đệ trong tư thế kẻ thù.
Le Monde cho rằng việc thay thế này chứng tỏ Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak muốn phát tín hiệu nhún nhường, bởi vị tân Bộ trưởng Thống nhất vốn từng là đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc và được xem là mềm dẻo hơn so với người tiền nhiệm là ông Hun Intech. Từ 4 năm nay, quan hệ hai miền Triều Tiên ngày càng xấu đi, với cao trào căng thẳng là vụ miền Bắc bị nghi đánh chìm tàu Cheonan của miền Nam hồi năm ngoái, rồi vụ miền Bắc cho nã pháo vào một hòn đảo của miền Nam cũng vào cuối năm ngoái. Trong bối cảnh đó, nhiều người lo ngại giữa hai miền sẽ có cuộc đối đầu mới. Một chuyên gia tại Seoul cho biết, thời gian qua, quan hệ hai miền đã xấu đến mức dư luận cho rằng Tổng thống Lee Myung-bak là thủ phạm. Rồi ngày 21 tháng 8 này, một dấu hiệu căng thẳng mới đã xuất hiện khi miền Bắc cho phong tỏa toàn bộ tài sản của Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương và lệnh cho toàn bộ người Hàn Quốc phải rời khỏi khu vực này. Gần đến ngày bầu cử Tổng thống và tiếp sau đợt vận động ngoại giao cho việc nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, Tổng thống Lee Myung-bak muốn thông qua việc thay bộ trưởng này để mở ra một khả năng nối lại đối thoại với miền Bắc. Bên cạnh, ông Lee làm việc này cũng để lấy lòng dân, vì hiện tại tỷ lệ tín nhiệm trong dân dành cho ông giảm xuống chỉ còn 33%. Hơn nữa, trước đó, các đảng đối lập đã yêu cầu Tổng thống thay bộ trưởng Thống nhất. Thậm chí ngày 29 tháng 8, Chủ tịch Đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc của Tổng thống Lee Myung-bak cũng có yêu cầu tương tự. Một gương mặt nặng ký của đảng cầm quyền, đó là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát vào năm 1979, cũng kêu gọi chính sách dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau với miền Bắc. Báo Chosun cũng nhận định rằng chính sách đối với Bắc Triều Tiên lâu nay của Tổng thống Lee Myung-bak đã không mang lại hiệu quả tốt. Trở lại vị bộ trưởng mới vừa kể trên, Le Monde nhận định do ông này từng là đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc nên đã quá quen với chính sách của Trung Quốc, bởi thế trong tương lai ông sẽ khiến Hàn Quốc có thái độ mềm dẻo hơn đối với Bắc Triều Tiên. Một nguồn ngoại giao phương Tây cũng chia sẻ quan điểm của ông khi cho rằng dù không có sự chuyển hướng thì ít ra tình hình sắp tới cũng sẽ được cải thiện.
Hội nghị tái thiết Libya thời hậu Gaddafi diễn ra vào hôm qua tại Paris với sự tham dự của hơn 60 nước, theo đề nghị của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Hội nghị bàn về tương lai dân chủ của Libya hay về tương lai các hợp đồng dầu hỏa và khí đốt? Câu hỏi này làm tốn nhiều giấy mực của báo giới Pháp hôm nay.
La Croix, Libération, Le Monde, Les Echos, Le Figaro và L'Humanité đều dành bài thông tin về hội nghị 1 tháng 9 vừa qua, với những bài phân tích lợi ích kinh tế của các nước chiến thắng thời hậu chiến. Thế nhưng, đáng chú ý và xúc tích nhất là bài đăng trên nhật báo Cộng sản L'Humanité với dòng tiết Mùi dầu hỏa phủ trùm hội nghị Paris. Mỹ ý thật sự của Pháp đối với Libya có lẽ không còn gì rõ hơn qua câu nói của Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, xin trích. Hội đồng chuyển tiếp Libya CNT đã chính thức tuyên bố rằng trong quá trình tái thiết, hội đồng này sẽ có cách đối xử ưu ái đối với các nước đã từng ủng hộ mình. Ông Juppé cho rằng quyết định này của CNT là hợp lý và đúng đắn. Không chậm trễ, Hiệp hội Chủ doanh nghiệp Pháp MEDEF và Phòng Thương mại Pháp Libya sẽ tổ chức một hội nghị các doanh nghiệp Pháp tại Paris vào ngày 6 tháng 9 để bàn về các dự án của CNT. Trong khi đó, tháng 10 tới, hãng Total và nhiều công ty khác của Pháp sẽ đến Libya. Trong cuộc chạy đua vào thị trường béo bở này, Qatar đã chọn dầu hóa Libya từ ngày 27 tháng 3, tức chỉ 8 ngày ngay sau khi NATO bắt đầu tham chiến. Cụ thể là, Tổng công ty Dầu khí Quốc gia của Qatar đã ký thỏa thuận với CNT về việc giao dịch dầu hỏa trong vùng do quân nổi dậy kiểm soát. L'Humanité đánh giá, Mỹ và Anh do giữ vai trò chính yếu trong việc ủng hộ quân nổi dậy nên hai nước này không có gì phải lo lắng, trong khi đó, Ý từng do dự nên cũng có nhiều quan ngại. Dưới thời ông Gaddafi, tập đoàn dầu hỏa Eni của Ý là nhà khai thác dầu hỏa nước ngoài lớn nhất tại Libya. Ngay sau khi Tripoli thất thủ, chủ tịch tập đoàn này đã lập tức đích thân đến Libya. Bên cạnh đó, Nga và Trung Quốc cũng lo bảo toàn lợi ích kinh tế của mình. Hai nước này không tham chiến tại Libya, hơn nữa lại còn vắng mặt khi thông qua và liên tiếp lên tiếng phản đối nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng, ngân sách của CNT đang trống rỗng. Việc giải ngân các khoản tiền của Libya bị quốc tế phong tỏa là hết sức cấp bách. nếu Trung Quốc và Nga dùng quyền phủ quyết, thì Hội đồng Bảo an sẽ không thể thông qua nghị quyết cho giải ngân tài khoản Libya bị phong tỏa ở nước ngoài, ước tính lên đến 160 tỷ đô la. Theo L'Humanité, các vấn đề thời hậu Gaddafi như chia chiếc bánh dầu hỏa và khí đốt, chia phần thị trường phục vụ tái thiết, thành lập và trang bị cho một quân đội chuyên nghiệp, v.v., dĩ nhiên là sẽ không được đề cập đến tại hội nghị Paris. Tuy nhiên, nó đã là đối tượng của một cuộc chiến đấu thầm lặng giữa những nước chiến thắng. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Văn hóa. Paris giới thiệu bộ sưu tập ảnh tư liệu Hà Nội 1945-1946 của sử gia Pháp Philippe de Villiers, tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện.
Tạp chí Văn hóa.
Ngày mai mùng 3 tháng 9, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Paris sẽ khai mạc cuộc triển lãm ảnh về những ngày độc lập đầu tiên của Việt Nam 1945-1946. Đây là những bức ảnh do một chứng nhân trực tiếp vào thời ấy, sử gia Pháp Philippe de Villiers, sưu tầm được và gần đây đã tặng lại cho Viện Sử học Việt Nam ở Hà Nội. Philippe de Villiers là một chuyên gia kỳ cựu về Việt Nam. Ngay từ năm 1945, khi còn là thanh niên, ông đã được cử qua Đông Dương làm tùy viên báo chí cho tướng Leclerc và được nhật báo uy tín tại Pháp là Le Monde chọn làm thông tín viên ở Việt Nam. Ông đã được chứng kiến tận mắt các sự kiện sôi động vào thời điểm Việt Nam tuyên bố độc lập. Sau này, khi chuyển sang nghiên cứu, ông là một trong những người đầu tiên đã nêu bật trách nhiệm của chính quyền thuộc địa Pháp trong việc khởi động cuộc chiến tranh Đông Dương, với hệ quả mà ai cũng biết là trận đánh Điện Biên Phủ năm 1954, chấm dứt thời kỳ Pháp đô hộ Việt Nam. Trong số những công trình mà ông de Villiers đã xuất bản, đáng chú ý là tập Paris, Sài Gòn, Hà Nội, xuất bản lần đầu năm 1988, trong đó ông giới thiệu các tài liệu lưu trữ liên quan đến cuộc chiến tranh Đông Dương. Gần đây hơn là tập Vingt ans et plus avec le Vietnam, souvenirs et écrits, tạm dịch là 20 năm và hơn thế nữa với Việt Nam, hồi ức và bài viết 1945-1969. Tập này xuất bản năm 2010, gồm hồi ký, nhật ký, bài báo của ông, trải dài trong hơn 3 thập niên. Phải nói ngay rằng, Philippe de Villiers không phải là tác giả, mà chỉ là người sưu tầm được bộ ảnh được triển lãm ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Đó là những tấm ảnh do các phóng viên Việt Nam của Bộ Tuyên truyền thuộc Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc ấy thực hiện. Bộ ảnh đã được dùng làm quà tặng cho khách ngoại quốc để tuyên truyền về Việt Nam. Một người Pháp được tặng đã lưu giữ lại cẩn thận, rồi sau đó bộ ảnh đến tay giáo sư de Villiers. Đây là một bộ ảnh quý giá vì ngay chính tại Việt Nam, phần lớn các tấm ảnh này hoặc đã bị thất lạc hoặc đã bị hư hại do bảo quản không kỹ. Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc thuộc Viện Sử học Việt Nam, có mặt tại Paris nhân dịp khai mạc cuộc triển lãm, đã dành cho Ban Việt ngữ RFI một bài phỏng vấn về giá trị cũng như ý nghĩa của các bức ảnh nguyên thuộc bộ sưu tập của giáo sư Philippe de Villiers. Thân chào anh Dương Trung Quốc. Thưa anh, ngày mùng 3 tháng 9, Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris triển lãm bộ ảnh của ông Philippe de Villiers về những cái ngày độc lập đầu tiên của Việt Nam 1945-1946. Anh là người theo dõi cuộc triển lãm này. Trước tiên xin hỏi anh là bộ ảnh đó nó như thế nào ạ?
Chúng tôi gọi là album của Philippe de Villiers chính là để ghi nhận một trong những cái công của ông là đã tiếp nhận và gìn giữ cái tập album này sau hơn 60 năm, rồi ông quyết định trao lại cho phía Việt Nam, trực tiếp là giáo sư Phan Huy Lê, chủ tịch hội của chúng tôi. Còn tôi chỉ là cái người mà được giáo sư Lê phân công tiếp nhận để tổ chức việc phát huy nó dưới hình thức là biên soạn một cái tập sách với cái tên là Ký ức về những ngày độc lập đầu tiên, làm cái thuyết minh cho mỗi tấm ảnh. Và sau đó có tổ chức một cuộc triển lãm vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội ở thủ đô Hà Nội. Và lần này thì chúng tôi mang sang bên Pháp trưng bày ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, với mục đích là để cho bà con người Việt Nam ở bên Pháp cũng như các bạn bè chiêm ngưỡng được những tấm ảnh này. Vì chúng tôi nghĩ rằng qua tấm ảnh này nó sẽ có nhiều cái thông điệp rất là có ý nghĩa. Cái bộ ảnh này thì thực ra tác giả của nó là những cái phóng viên nhiếp ảnh đầu tiên của cái nhà nước cách mạng Việt Nam, chụp những cái hình ảnh, những cái sự kiện kể từ ngày 17 tháng 8 năm 45, tức là cái ngày khởi động cho cái cuộc tổng khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra sau đó 2 ngày. Và nó kết thúc vào ngày 18 tháng 6 năm 46, tức là vào thời điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đang có mặt tại Pháp để tiếp tục cái cố gắng để cho hai nước tránh khỏi cuộc chiến tranh bùng nổ. Hồi đó có lẽ theo tôi biết là cái điều kiện mà tin ảnh nó rất là hạn chế, cho nên là cái bộ tuyên truyền của ông Trần Huy Liệu thì thường làm những cái tập album, dán những tấm ảnh gốc lại mà để tặng cho người nước ngoài. Thì chính cái bộ này xuất xứ, nó được tặng cho một đại úy người Pháp tên là ông Salon, làm việc trong phủ cao ủy Pháp tại Hà Nội khi đó. Ông Salon đã mang về Pháp, gìn giữ nó trong một thời gian rất dài. Theo như Philippe de Villiers có nói lại thì đến khi ông trở thành một vị tướng ở bên Pháp rồi, thì ông mới quyết định là trao cho Philippe de Villiers là một cái nhà báo, đồng thời cũng là nhà sử học, có thể nói là hàng đầu trong việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến cái thời kỳ lịch sử này của cơ sở hiện đại Việt Nam. Ông Philippe de Villiers đã giữ trong thời gian khá dài để mà khai thác nó, và cuối cùng thì ông quyết định là sẽ chuyển về Việt Nam cho những chủ nhân thực sự để có thể khai thác, để hiểu hơn về cái đoạn lịch sử rất là quan trọng này. Thì cái xuất xứ là như vậy, còn tôi là cái người được giao trách nhiệm là biên tập lại, chức thuyết minh và tìm những cái phương thức để quảng bá nó.
Dạ, anh được giao trách nhiệm biên tập lại, thuyết minh. Như vậy thì anh đánh giá như thế nào về giá trị lịch sử của bộ sưu tập ảnh này?
Là người làm công tác sử học thì tôi đánh giá rất cao. Bởi lẽ càng ngày chúng ta càng thấy cái vai trò của các cái tấm ảnh hay các bộ phim tư liệu nữa với những tư cách như là nguồn sử liệu rất là chân thực, rất là sống động và rất là nhiều tính tiếp tục. Cái bộ ảnh này thì do chính những cái nhà nhiếp ảnh Việt Nam làm việc theo cái yêu cầu của nhà nước Việt Nam, nhưng cũng có một thực tế là rất nhiều ảnh trải qua rất nhiều cái biến cố chính trị, những cuộc chiến tranh liên tục và rồi cái sự khắc nghiệt của thời tiết, và trong chừng mực nào đó cả ý thức bảo tồn, cho nên là phải nói nó mai một rất nhiều. Chúng tôi có làm một cái thống kê nhỏ, trong hơn 200 tấm ảnh này thì chỉ có chừng khoảng 10-12% là ở trong nước cũng có, nhưng trong nước có thì lại chất lượng là bị xuống cấp rất nhiều. Trong khi bộ ảnh này tuy đã trải qua 65-66 năm rồi, nhưng mà về căn bản mà nói thì nó vẫn giữ được cái chất lượng để chúng ta có thể xử lý nó. Có những bức ảnh mà chúng tôi đã phóng trên một cái kích cỡ rất lớn, nhưng mà vẫn giữ được tất cả cái vẻ trung thực về hình ảnh của nó. Còn nội dung thì có lẽ là đây là bức ảnh thông tấn của các nhà báo Việt Nam, cho nên nó phản ánh rất trung thực tất cả những cái sự kiện nó diễn ra ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, suốt từ 17 tháng 8 năm 45 cho đến 18 tháng 6 năm 46. Hầu như rất nhiều sự kiện đã được ghi nhận. Và trước đây chúng tôi chỉ được đọc trên cái báo là có sự kiện A, sự kiện B, nhưng lần này thì nó được hiển hiện bằng những tấm hình rất là sống động. Và chúng tôi thấy rằng là cái quan trọng là người ta thấy lên ở đây được cả cái không khí cách mạng của nó. Nó đưa ra rất nhiều cái thông điệp. Giai đoạn lịch sử này thì phải nói là cả hai bên, cả Việt Nam và Pháp đều đang nỗ lực để mà giữ được một cái sự hòa hiếu trong cái bối cảnh đã xảy ra một biến động rất lớn là cuộc cách mạng Việt Nam đã chấm dứt cái chế độ cai trị của nước Pháp hơn 80 năm. Nhưng mà phải thấy rõ là đến thời điểm mà bộ ảnh phản ánh ấy, thì hai bên vẫn chưa xung đột, vẫn còn cố gắng có những nỗ lực, có hình ảnh khi ký hiệp định 6 tháng 3, có những cái cuộc tổ chức là diễu binh chung, vân vân. Thì Cái điều mà chúng tôi rất là tâm đắc là bên cạnh những cái sự kiện chính trị được phản ánh bằng ảnh ấy, thì nó nổi lên một cái tinh thần đại đoàn kết, một tinh thần dân tộc rất cao. Tôi lấy ví dụ những cái tấm ảnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trong cái thánh đường của nhà thờ lớn Hà Nội để dự cái lễ cầu siêu chẳng hạn. Hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cái chùa Bà Đá, rồi chùa Quán Sứ, cùng với những chính khách ta tạm gọi đối lập, ví dụ như cụ Nguyễn Hải Thần, ví dụ một số cái thành viên trong cái tổ chức Việt Quốc Việt Cách, mà cùng nhau là thề bồi là sẽ phấn đấu là gìn giữ cái đoàn kết và để phấn đấu cho cái nền độc lập quốc gia. Hay chúng tôi cũng rất là bất ngờ được nhìn thấy cái hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự cái lễ giỗ tổ Hùng Vương, rồi cái hình ảnh nhân dân Hà Nội tổ chức giỗ Đức Thánh Trần theo cái truyền thống dân tộc mà do cái yêu cầu của Bộ Tuyên truyền là động viên. Rồi cái lần đầu tiên mà cái giỗ trận hiểu theo nghĩa của lễ hội của người Hoa đã được tổ chức như là một cuộc biểu dương để mà tôn vinh Hoàng đế Quang Trung trong chiến thắng Đông Đa. Bởi vì trước đó chắc chắn là khi triều Nguyễn còn thì không bao giờ có khả năng được tổ chức là kỷ niệm một cái cựu thù của nhà Nguyễn là Hoàng đế Quang Trung. Rồi hình ảnh mà tổ chức kỷ niệm Hoàng Diệu, tổ chức kỷ niệm Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, vân vân. Thì có thể nói đến cái tinh thần dân tộc rất rõ và các tầng lớp nhân dân tham gia vào những cái sự kiện này có thể nói nó phản ánh đúng là một cuộc cách mạng của toàn dân và cái mục tiêu dân tộc lên hết, tạo nên cái động lực rất là mạnh mẽ. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là cái bức ảnh này mà được xem lại thì có thế hệ người Việt Nam ngày hôm nay, trong đó có cả bà con người Việt ở bên Pháp, có thể là cảm thụ được cái không khí chính trị, cái không khí cách mạng, và thực sự là nó mang lại cho người ta một cái tấm lòng yêu nước và một cái tinh thần đoàn kết rất cao. Tôi cũng nói thêm ví dụ như hình ảnh về cái ngày Tết Trung Thu đầu tiên có cái cuộc tập trận giả của thiếu nhi Việt Hà Nội là tổ chức đánh giặc ngoại xâm, nhất là hình ảnh mà bà con những người giàu có của Hà Nội xếp hàng để tham dự vào cái tuần lễ vàng, rồi những cái nhà gọi là cái nhà công thương của Hà Nội tổ chức đi cứu đói nhân dân, thì phải nói đấy là những hình ảnh rất là đẹp. Và đương nhiên đối với chúng tôi ở Việt Nam thì còn có một lưu ý đến hơn 40 bức ảnh là có hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất nhiều hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy, ví dụ như hình ảnh mà tổ chức cái ngày 19 tháng 5 năm 1946 lần đầu tiên công bố cái ngày sinh của cụ Hồ để gắn kết với cái cơ hội mà ông D'Argentier đến Hà Nội, mà rất nhiều người đưa ra giả thiết rằng đó chính là một cái phương sách của cụ Hồ để ngoại giao, để thực hiện một cái tiêu ngoại giao giữ gìn cái sự hòa hiếu đối với nhân vật được coi là diều hâu như ông D'Argentier. Rất là khó có thời gian để mà mô tả được tất cả nội dung ở đây, nhưng mà cũng có thể thấy ở đây rất nhiều những nhân vật nổi tiếng đương thời như cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Nguyễn Văn Tố, luật sư Phan Anh, vân vân, thì tất cả nó toát lên là một cái tinh thần dân tộc, một cái sự đoàn kết toàn dân rất lớn đối với sự kiện diễn ra cách đây 65, 66 năm.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn sử gia Dương Trung Quốc.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu do anh Vũ thực hiện với chủ đề Châu Á trước thách thức bùng nổ đô thị.
Cuộc sống muôn màu.
Ngày 31 tháng 10 tới đây, dân số thế giới sẽ đạt con số 7 tỷ người. Châu Á vẫn là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất địa cầu. Hiện tại, châu lục này đang trải qua một quá trình đô thị hóa mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã ví quá trình đô thị hóa ở châu lục này như một trận sóng thần dân số đang dồn dập đổ về các thành phố châu Á với hy vọng tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo con số thống kê của Liên Hợp Quốc thì 43% dân số của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang sống trong các đô thị. Trong số 10 siêu đô thị trên thế giới thì châu Á chiếm tới 6 thành phố. Đây mới chỉ là con số hiện tại.
Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo đến năm 2022, đa số người dân châu Á sẽ là dân thành phố. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, gần 1,1 tỷ người đã đổ về các thành phố sinh sống. Nếu chia trung bình ra thì cứ mỗi ngày châu Á lại có 137.000 người di cư lên thành phố. Những con số thống kê như vậy đang đặt ra nhiều thách thức nghiêm túc đối với chính quyền. Làm sao có thể vừa phát triển kinh tế, mở mang đô thị và tạo thêm dịch vụ công cộng, giảm nghèo, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường? Để đối phó với làn sóng người vẫn quần quận đổ về các thành phố, nếu tính riêng trường hợp của Ấn Độ, thì mỗi năm nước này phải xây dựng thêm một thành phố lớn như Chicago của Mỹ thì mới đáp ứng được nhu cầu nhà ở và dịch vụ thương mại cho những người di cư. Nhìn sang Trung Quốc, nước đông dân nhất thế giới, không dưới 100 thành phố mới của Trung Quốc có mặt trong danh sách 600 đô thị lớn nhất trong vòng 15 năm tới trên thế giới. Có thể làn sóng di cư không cưỡng lại được này ở châu Á sẽ làm nảy sinh ra những vấn đề lớn như nhà cửa, nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường hay tình trạng phạm tội. Tuy nhiên, các chuyên gia về phát triển đô thị cũng cho rằng chính các đô thị là địa bàn để thúc đẩy những tiến bộ kinh tế và xã hội. Rõ ràng, chỉ có thành phố mới là trung tâm hành chính, là nơi tập trung các hoạt động thông tin, kiến thức và phổ biến ý tưởng. Trước đây, khi đề cập đến việc di dân ra thành thị, thì các chuyên gia vẫn đánh giá đó là một hiện tượng tiêu cực, bởi vì nó khiến cho con người bị mất gốc, phá vỡ mối quan hệ gắn bó trong gia đình, rồi tạo điều kiện cho các khu ổ chuột mọc lên. Nhưng giờ đây, người ta đã nhìn hiện tượng di dân ra thành thị như là một dấu hiệu tích cực của phát triển. Di dân ra thành thị chính là một đòn bẩy cho phát triển vì rõ ràng cuộc sống thành phố mang lại cho người ta nhiều cơ hội phát triển hơn. Như nhà kinh tế Mỹ Edward Glaser, giáo sư Đại học Harvard, trong tác phẩm gần đây viết về phát triển đô thị, ông đã khẳng định rằng đối với các nước nghèo thì lên thành phố là con đường hiển nhiên để đi từ nghèo đói đến phồn thịnh. Thế nhưng, việc chuyển tiếp từ môi trường nông thôn sang thành thị không có nghĩa là tầng lớp trung bình sẽ trở nên giàu có một cách tự nhiên. Trên con đường đó, không ít người đã bị bỏ rơi lại bên lề đường. Nước Anh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp từ 1780 đến 1840 cũng đã trải qua quá trình đô thị hóa như vậy và cũng đã phải qua một giai đoạn nghèo khổ. Châu Á cũng không tránh được kịch bản phát triển tương tự, với các thành phố vẫn là nơi tập trung của tình trạng nghèo đói, phân hóa giàu nghèo rõ nét nhất. Theo Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc thì vẫn còn 40% dân thành phố châu Á sống trong các khu ổ chuột không có các dịch vụ cơ bản hay được bảo đảm về thu nhập. Chắc hẳn mọi người có dịp qua các khu nhà ổ chuột ở ngoại ô Manila, New Delhi hay Dhaka thì sẽ không thể không bị sốc trước điều kiện sống của những người dân không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi ăn mày. Các chuyên gia nhận thấy sự phát triển của các thành phố ở châu Âu hay châu Mỹ đã trải qua thì nay dường như đang lặp lại được với các thành phố phát triển ở châu Á trong thế kỷ 21. Nhìn chung thì các đô thị châu Á vẫn đóng góp nhiều vào việc cải thiện điều kiện sống cho người dân. Rõ ràng là người dân thành thị vẫn có nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục hơn là người dân nông thôn, trong khi mà ai cũng phải thừa nhận một điều, giáo dục là yếu tố tiên quyết để phát triển phúc lợi xã hội.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Bảy, ngày 3 tháng 9, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự, kế đến là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ.